chuyên mục Văn hóa và du lịch. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang được coi là thời điểm vàng để kích cầu và phát triển du lịch ở nước ta. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lữ hành đã và đang tận dụng thời điểm này như thế nào, cũng như các doanh nghiệp đảm bảo một mùa du lịch cao điểm an toàn cho du khách giữa đại dịch COVID-19 còn diễn ra phức tạp trên thế giới. Đây sẽ là nội dung chính mà chuyên mục văn hóa và du lịch kỳ này đề cập tới trong phỏng vấn của phóng viên chương trình với bà Trần Thị Thảo, trưởng phòng nội địa Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại và Du lịch Việt Hương Tourist Bắc Giang. Trước hết sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Bảo tàng báo chí Việt Nam sẽ khánh thành vào ngày 19 tháng 6 tới đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Với trên 700 hiện vật, tài liệu quý hiếm, không gian trưng bày thường xuyên của bảo tàng phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam từ những dấu mốc đầu tiên cho tới nay. Các không gian trưng bày của bảo tàng được bố trí trên diện tích gần 1.500m² và được khai thác triệt để trên các diện trưng bày khác nhau bằng giải pháp đồ họa trên đại vách, bằng hiện vật tư liệu gốc và phục chế trong tủ, bục, giá, kệ, trục quay và thông qua các giải pháp công nghệ phát thanh truyền hình, số hóa để phục vụ tối đa nhu cầu của công chúng khi đến với bảo tàng. Một số điểm nhấn quan trọng trong không gian trưng bày có thể kể đến hình tượng bút sen ở gian Khánh Tiết, bục kim cương ở gian 1865 đến 1925, báo chí chiến khu gian 1945-1954, ba chủ đề trung tâm gian báo chí đổi mới hoặc khu vực trải nghiệm các loại hình báo điện tử, báo in, báo nói, báo hình, khu vực tưởng niệm các nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.
Thông tin từ Giàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ngày 16 tháng 6 cho biết, chương trình hòa nhạc mang tên Chúng tôi đã trở lại, We Return sẽ diễn ra vào tối ngày 19 tháng 6 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình do Giàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp tổ chức như lời cảm ơn ý nghĩa dành cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đây là chương trình biểu diễn quy mô hoành tráng, liên kết giữa ba dàn nhạc lớn nhất của Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam. Sẽ có hơn 130 nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm tham gia chương trình, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các nghệ sĩ sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các nghệ sĩ trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tezushi của Nhật Bản.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, tỉnh Hòa Bình và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Sau 6 năm gián đoạn không tổ chức được vì thiếu kinh phí, giải thưởng tìm kiếm tài năng cải lương Trần Hữu Trang sẽ khởi động trở lại vào tháng 8 tới đây với tên gọi mới Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020 do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên một cuộc thi nghệ thuật không quy định độ tuổi thí sinh nhằm tìm kiếm tài năng cải lương ở mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài mục đích tìm kiếm các tài năng, tăng cường cho lực lượng nghệ sĩ kế thừa, cuộc thi còn tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cho các nghệ sĩ, khơi gợi ý thức tự rèn luyện, tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả, tôn vinh và ghi nhận lòng yêu nghề và sức sáng tạo của nghệ sĩ. Đối với các đơn vị nghệ thuật, cuộc thi sẽ là động lực, làm cơ sở góp phần định hướng về tiêu chí nghệ thuật, giúp nghệ sĩ, diễn viên gắn bó lâu dài với các đơn vị, từ đó xây dựng lực lượng kế thừa có đầy đủ năng lực, góp phần phát triển mạnh mẽ nghệ thuật sân khấu cải lương.
Các bạn vừa nghe những thông tin đáng chú ý.
Các bạn thân mến, du khách có nhiều lựa chọn du lịch trong nước như nghỉ dưỡng, tắm bùn, đạp xe, rèn luyện sức khỏe, leo núi hay khám phá hang động. Những tour theo nhóm nhỏ với trải nghiệm khám phá thiên nhiên hay rèn luyện thể lực ở nơi riêng biệt vắng người là gợi ý cho du khách sau dịch COVID-19. Mời các bạn tham khảo trong phần tiếp theo của chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Khám phá hang động. Khám phá hang động kết hợp rèn luyện sức khỏe là gợi ý đầu tiên dành cho du khách sau thời gian giãn cách xã hội. Các tour thường được thiết kế trong ngày hoặc 3 đến 4 ngày để du khách trải nghiệm đi rừng, vượt núi, cắm trại trong rừng, đu dây và bơi trong hang động từ cấp độ dễ đến khó. Người dẫn đoàn là những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, có kỹ năng cứu hộ. Các tour thám hiểm có ưu điểm là tổ chức nhóm nhỏ, điểm đến là vùng xa xôi, hẻo lánh như hệ thống hang động ở Phong Nha, Quảng Bình, thích hợp cho du khách yêu thích thiên nhiên. Trekking, leo núi. Ngoài hang động, du khách còn có nhiều lựa chọn với tour du lịch leo núi. Những điểm đến phổ biến là con đường đá vôi cổ Pavi, con đường kết nối hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu, đỉnh Khang Su Van với cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam. Ngoài ra là một số tour có độ khó cao đến đỉnh Nam Cang Ho Tao hiểm trở, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử Hoang Sơ và đỉnh Phan Xipang cao hơn 3.100m. Việt Trekking là một trong những đơn vị tổ chức các tour leo núi chuyên nghiệp đa dạng từ 1 ngày, 2 ngày, 1 đêm đến 3 ngày, 2 đêm, phụ thuộc vào đường đi, độ khó của điểm đến. Giá tour từ 1.700.000 đến 3.800.000 đồng một người. Đạp xe, tour đạp xe thường từ 1 đến 2 ngày, chia thành hành trình xuyên rừng, khám phá thiên nhiên hay đạp xe tham quan thành phố. Trong hành trình, du khách sẽ được đi trên những cung đường mới, khám phá vẻ đẹp đất nước một cách giản dị. Đặc biệt đây là tour thích hợp dành cho những người yêu hoạt động, thể thao và du lịch. Một số tour thành phố gợi ý cho du khách là đạp xe ở thành phố Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Lạt hay huyện Củ Chi. Các tour trong ngày có giá trung bình 1 triệu 500.000 đồng, bao gồm xe đưa đón, xe đạp chất lượng cao, bữa ăn trong chương trình và hướng dẫn viên. Ngoài ra, du khách có thể chọn tour đạp xe xuyên rừng, Mã Đà, khu du lịch Trị An hay rừng Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nghỉ dưỡng. Du lịch nghỉ dưỡng là loại hình tour được thiết kế riêng để du khách nghỉ ngơi, cân bằng sức khỏe và thư giãn. Vì vậy, tour thường được thiết kế để ít di chuyển, nhiều thời gian nghỉ ngơi, khám phá, phù hợp với nhóm gia đình hoặc các chương trình du lịch thông thường. Du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền sang trọng, ở nơi có không khí trong lành, hòa hợp với thiên nhiên. Đăng ký tour, du khách có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn với không gian xanh, massage trị liệu, tập yoga, thiền. Ở Việt Nam, các tour nghỉ dưỡng đến Sapa, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc với nhiều resort cao cấp. Giá tour trọn gói 3 ngày 2 đêm dao động từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế ở nước ta, các hoạt động xúc tiến du lịch đã được khởi động lại. Mặc dù du lịch quốc tế còn chưa được mở cửa vì diễn biến đại dịch trên thế giới còn phức tạp, nhưng ở thời điểm này, thị trường nội địa đang là cứu cánh đưa du lịch trở lại đường dây. Đây cũng được coi là thời điểm vàng để nước ta kích cầu phát triển du lịch. Cùng với các kế hoạch truyền thông lan tỏa thông điệp yêu du lịch Việt Nam hay người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, thì du lịch Việt Nam an toàn cũng là một thông điệp đặc biệt quan trọng trong mùa du lịch cao điểm 2020. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Thảo, trưởng phòng nội địa, Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại và Du lịch Việt Hưng Tourist. Trước hết, xin được cảm ơn bà Trần Thị Thảo đã dành thời gian tham gia chương trình.
Xin chào biên tập viên Thu Loan, xin chào quý vị khán giả.
Thưa bà, ở thời điểm này, Việt Hưng Tourist đã có những kế hoạch cụ thể như thế nào để phục hồi sau đại dịch COVID-19 ạ?
Sau đại dịch COVID-19 thì kế hoạch phục hồi của công ty chúng tôi như sau. Thứ nhất là chúng tôi đã chuẩn bị được một đội ngũ nhân sự công ty chuyên nghiệp. Thứ hai, tìm hiểu các tuyến điểm an toàn, hấp dẫn đối với du khách. Thứ ba là chúng tôi đã xây dựng các chương trình tour tuyến điểm và phối hợp với các dịch vụ như hàng không, khách sạn, các tuyến điểm tham quan để xây dựng một cái chương trình du lịch, kích cầu về du lịch và ký các hợp đồng kích cầu về du lịch với các đơn vị cung ứng các dịch vụ trên.
Nhiều chuyên gia cho rằng du lịch Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để kích cầu và phát triển. Đặc biệt là gần đây chính phủ đã đưa ra một số cái chính sách khuyến khích tạo điều kiện phục hồi và phát triển du lịch. Đối với Việt Hưng Tourist, những điều kiện thuận lợi ấy đã mang lại, sẽ mang lại những cái hiệu quả tích cực như thế nào ạ?
Với cái điều kiện thuận lợi mà mang lại được, các cái điều kiện tích cực mà mang lại được đó là chỉ sau khi dịch bệnh được khống chế, khi mà các tuyến điểm tham quan được mở cửa cũng là cơ hội đối với công ty chúng tôi. Thứ nhất đó là có một cái nguồn khách lớn vì hiện nay nhu cầu khách du lịch đặc biệt là nội địa cũng rất cao. Và Việt Nam thì hiện nay cũng đang là một cái điểm đến an toàn và đặc biệt với các cái chính sách kích cầu của các đơn vị lữ hành cũng như các cái dịch vụ khách sạn cũng như dịch vụ hàng không thì cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi đối với công ty chúng tôi để phát triển du lịch trong cái giai đoạn hiện nay.
Thưa bà Thảo, ở thời điểm hiện tại thì Việt Hưng Tourist đang tập trung vào khai thác những cái thị trường du lịch nào và những cái chính sách kích cầu của công ty đối với du khách Bắc Giang được triển khai ra sao ạ?
Hiện nay thì với cái thông điệp đó là người Việt Nam thì đi du lịch Việt Nam thì hiện tại công ty chúng tôi đang tập trung khai thác chủ yếu là các cái tuyến du lịch nội địa ở trong nước như là các cái tuyến như Hạ Long, Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu. Và ngoài ra thì chúng tôi còn tập trung vào khai thác một cái khu du lịch miệt vườn trái cây ở Lục Ngạn. Cái chính sách kích cầu đó là chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với hãng hàng không, khách sạn, đó là giảm giá tour, đặc biệt là đối với khách hàng đi máy bay và các cái tour ở trong tỉnh thì chúng tôi đã có những cái phối hợp với các tuyến điểm tham quan để chúng tôi có những cái chính sách hỗ trợ về vé tham quan, nên chính vì vậy mà cái giá tour được giảm, nên đấy cũng là một cái chính sách kích cầu du lịch rất tốt đối với lại khách Bắc Giang.
Vâng, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn đang phức tạp trên thế giới, Việt Hưng Tourist sẽ trang bị giúp du khách có một kỳ nghỉ an toàn ra sao ạ?
Thứ nhất là trong cái quá trình mà đi tư vấn tour thì chúng tôi cũng đã tư vấn cho du khách về các cái biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh. Cái thứ hai là chúng tôi tư vấn cho khách về các cái tuyến điểm du lịch an toàn. Những cái tuyến điểm mà khách đến thì cái điểm nào là cái điểm khách lên đến an toàn và cái điểm nào là cũng chưa an toàn, chưa lên đến trong cái thời điểm hiện tại. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cũng như là cái việc giãn cách người trong các cái tuyến điểm tham quan, thì đấy cũng là một cái biện pháp mà chúng tôi thực hiện. Hai nữa đó là khuyến cáo trong thời điểm này thì khách cũng chưa lên là đi du lịch nước ngoài.
Thưa bà, bên cạnh những biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách về phòng chống dịch bệnh COVID-19, công ty cũng quan tâm tới cái việc đảm bảo các an toàn khác cho du khách như thế nào ạ?
Cái thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho du khách thì công ty đã có những cái tư vấn cho khách. Thứ nhất là khách đi du lịch thì phải đảm bảo tốt về sức khỏe. Cái thứ hai nữa đó là cái phương tiện đi du lịch thì phải chuẩn bị cho khách những cái xe tốt, đủ đảm bảo được các cái điều kiện của một tuyến du lịch. Cái thứ ba nữa là sẽ tư vấn trong quá trình mà khách tham quan, tắm biển, nhất là những cái nơi mà khách đến biển, thì sẽ tư vấn kỹ cho khách biết, đó là nhận biết cái dòng chảy xa bờ. Bởi vì đôi khi là khi khách đi du lịch ấy, có những vùng biển nó sẽ có những cái vùng chảy xa bờ, mặc dù là khách mới đặt chân xuống rất là lâu thôi, có thể là rất là dễ cuốn đi. Và đặc biệt là đối với khách mà không biết bơi. Cái thứ hai nữa đó là khi khách đi tắm biển thì không nên đi một mình và không nên bơi xa những cái chỗ quy định của ban quản lý ở tại cái khu vực đó. Khi khách đi dùng các cái phương tiện đi trên tàu thì phải thực hiện các cái quy định đầy đủ về áo phao. Rồi lựa đối với việc mà lựa đó là công ty cũng lựa chọn những cái nhà hàng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để đảm bảo cho khách có một kỳ nghỉ an toàn.
Bên cạnh những cái trang bị từ phía công ty lữ hành, theo bà mỗi du khách khi đi du lịch thì cũng cần phải chuẩn bị những cái điều kiện như thế nào để có một kỳ nghỉ an toàn trong mùa du lịch cao điểm năm nay ạ?
Một cái điều kiện để đảm bảo an toàn cho du khách đối với mỗi kỳ nghỉ, đó là thứ nhất, đó là khách phải đảm bảo về sức khỏe. Cái thứ hai là lựa chọn cái tuyến điểm tham quan phù hợp. Trong cái thời tiết khí hậu nóng thì không nên chọn những cái nơi, cái điểm tham quan mà cái vùng đấy có khí hậu quá nóng. Thứ ba là mang theo một số các cái loại thuốc thông dụng khi mà có những cái bệnh nền. Thứ tư tiếp theo đó là nếu như mà khách thực sự mà không có sức khỏe tốt thì không lên đến những cái nơi, không lên đi du lịch. Và một cái mà rất là quan trọng đối với một cái kỳ nghỉ an toàn của khách là khi khách đặt các cái dịch vụ của du lịch mà nơi tham quan thì nên lựa chọn những các cái công ty hoặc những cái tuyến điểm hoặc thậm chí trên các cái trang mạng, trang web xã hội, những cái trang tin tưởng, tránh đặt các cái dịch vụ quảng cáo ở trên các cái trang mạng xã hội, dễ dẫn tới cái hiện tượng bị lừa mà khi khách đến thì lại không có phòng hoặc không có vé máy bay. Trước khi mà thực hiện lựa chọn một cái dịch vụ mà khi khách đã chuẩn bị đặt thì khách lên chẳng hạn như vé máy bay, thì du khách lên check lại cái code đó trên cái hệ thống của hãng máy bay bằng cách đó là gọi điện về tổng đài để xác nhận xem là cái code máy bay đó, cái vé máy bay đấy có thông tin của mình có đúng hay không. Một cái việc nữa là kể cả vấn đề đặt dịch vụ khách sạn cũng vậy, là khách lên check lại cái khách sạn đó xem là có đúng ngày giờ đó không, đúng công ty để đặt cho mình không. Không tránh trường hợp là hiện nay là cái vấn đề du lịch cũng là một cái vấn đề rất là hot và cũng rất là cao điểm, nên chính vì vậy mà cũng có rất là nhiều các cái thành phần họ lợi dụng vào cái đấy mà khi họ đăng những cái thông tin tour tuyến rồi là các cái chương trình họ bán các cái combo mà dẫn tới là đã có rất là nhiều du khách đã mất phải cái tình trạng đó là khi đến thì khi bay đi thì không có vé máy bay về, khi đến thì không có phòng khách sạn hoặc thậm chí phòng khách sạn lại không như là những cái hình ảnh quảng cáo ở trên web, dẫn tới là một cái chuyến du lịch nó vừa vui vừa không vui và nó vừa gây ra cái ức chế và và cái chán nản trong cái chuyến đi. Nên là để trước khi mà đi thì lên tìm hiểu kỹ về cái tuyến điểm mình đi, nhất là nhờ cái sự tư vấn của những cái người người ta đã có kinh nghiệm đến những tuyến điểm đó. Ngoài ra thì có thể là nhờ các cái công ty du lịch, các cái chuyên viên tư vấn về du lịch, họ sẽ tư vấn để tránh trường hợp là đã có rất là nhiều du khách đó là khi đến nơi đã vừa là ảnh hưởng đến sức khỏe vừa là mất tiền.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Thảo. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ của bà Trần Thị Thảo, trưởng phòng nội địa Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại và Du lịch Việt Hưng Tourist sẽ giúp quý vị và các bạn có một mùa du lịch thật an toàn và vui vẻ. Chuyên mục văn hóa và du lịch của chúng tôi tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.